Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, mùng 2 tháng 7 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Sáu hôm qua mùng 1 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp riêng hiệp sĩ Carl Anderson, vị hiệp sĩ lãnh đạo tối cao của Hội Hiệp sĩ Colombo. Được biết, Hội Hiệp sĩ Colombo là một tổ chức bác ái của người Công giáo Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1882 tại tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ. Thành viên của hội gồm toàn những người nam, và hiện tại Hội Hiệp sĩ Colombo có 1.700.000 thành viên, có mặt trong các cộng đoàn giáo hội Công giáo trên thế giới, theo truyền thống Mỹ. Để trở nên thành viên của Hội Hiệp sĩ Colombo, thì đương sự phải trải qua con đường huấn luyện nhập hội có 4 giai đoạn, tương ứng với 4 nhân đức: bác ái, hiệp nhất, huynh đệ và yêu mến quê hương đất nước. Hội Hiệp sĩ Colombo rất mạnh về tài chính để giúp cho các dự án nâng đỡ các ơn gọi linh mục và tu sĩ, tranh đấu bảo vệ sự sống con người ngay từ lúc thụ thai, và có lòng mộ mến đối với người kế vị Thánh Phêrô. Trong năm 2004 vừa qua, hội đã giúp cho các dự án từ thiện số tiền tổng cộng là 135 triệu Mỹ Kim. Ngoài ra, hội đã trợ giúp cho nhiều dự án của Tòa Thánh. Năm 1983, Hội Hiệp sĩ Colombo đã thiết lập một quỹ đặc biệt gọi là quỹ Vicarius Christi, có nghĩa là vị đại diện Chúa Kitô, để hàng năm có thể trợ giúp tài chính cho Đức Thánh Cha một số tiền để Đức Thánh Cha dùng cho các dự án của Ngài. Năm 2003, số tiền Hội Hiệp sĩ Colombo dâng lên cho Đức Thánh Cha lên đến 2.500.000 Mỹ Kim. Hội đã bảo trợ cho việc trùng tu đền thờ Thánh Phêrô để mừng năm Thánh 2000. Hội trợ giúp Tòa Thánh Vatican trong những dự án truyền thông, chẳng hạn giúp tài chính cho những quốc gia nghèo để có thể tiếp vận các nghi lễ của Đức Thánh Cha tại Tòa Thánh Vatican qua hệ thống vệ tinh viễn thông. Trên bình diện chính trị, Hội Hiệp sĩ Colombo đã góp phần vào việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ vào năm 1984. Vì lúc đó, hiệp sĩ lãnh đạo là ông Carl Anderson, là cố vấn của Tòa Nhà Trắng. Hiện tại, hiệp sĩ Carl Anderson là thành viên của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân và thành viên của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống. Ngoài ra, ông là cố vấn cho Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình và cố vấn cho Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình và là phó chủ tịch của Học viện Gioan Phaolô Đệ Nhị về Gia đình. Tin Việt Nam. Quỹ học bổng cho học sinh nghèo. Học sinh nghèo và trẻ em khuyết tật vừa nhận được trợ cấp giáo dục từ một quỹ do một cố linh mục dòng Chúa Cứu Thế sáng lập. Linh mục Giuse Trịnh Ngọc Hiên, bề trên tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, đã cho hãng tin UK biết, quỹ học bổng Giuse Vũ Ngọc Bích ra đời là nhờ tâm nguyện của cha Bích muốn lập một quỹ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Cha Hiên cho biết, trước khi qua đời, cha Bích đã yêu cầu giáo dân không phúng điếu ngài bằng hoa, mà hãy đóng góp tiền cho quỹ học bổng cho trẻ em nghèo. Khoảng 3.000 giáo dân và nam nữ tu sĩ đã tham dự lễ dỗ một năm của cha Bích hôm ngày 7 tháng 6 tại nhà thờ giáo xứ Thạch Bích thuộc tỉnh Hà Tây, cách Hà Nội 20 cây số về hướng Tây Nam. Sau thánh lễ, 156 học sinh nghèo học giỏi từ mẫu giáo đến cấp 2 và các em khuyết tật của giáo xứ Thạch Bích lần đầu tiên nhận học bổng từ quỹ này do sáng kiến của linh mục Bích, người qua đời vào ngày 8 tháng 6 năm 2004. Cha Hiên kể, trong lễ an táng cha Bích, 100 triệu đồng đã được đóng góp theo yêu cầu của cha Bích. Số tiền này được gửi vào ngân hàng. Sau một năm, chúng tôi rút tiền lời được 7 triệu đồng. Chúng tôi thêm vào hơn 11 triệu đồng mà quý ân nhân ủng hộ để phát học bổng cho các em học sinh ở giáo xứ Thạch Bích. Cha Bích lúc sinh thời rất yêu quý giáo xứ này, và đây là nơi chôn cất thi thể ngài. Cha Hiên nói thêm, mỗi suất học bổng trị giá 100.000 đồng. Cha Hiên nói rằng, quỹ này sẽ tồn tại lâu dài, và số tiền lời hàng năm sẽ được giúp cho học sinh nghèo trong tổng giáo phận Hà Nội. Nhưng giáo xứ có học sinh nghèo nhiều thì sẽ được hưởng lợi trước. Ngài nói với các em thiếu nhi nhận phần thưởng rằng, món quà nhỏ bé này khích lệ chúng con chăm học hơn, ngoan ngoãn hơn và yêu mến Chúa hơn. Các con hằng ngày nhớ cầu nguyện cho cha Bích và xin Ngài bầu cử cho chúng ta. Nhiều học sinh đã nói lên tâm tình của mình với hãng tin UK sau khi nhận học bổng. Em Maria Nguyễn Thị Thúy, một học sinh cấp 2, không cầm được nước mắt trước tình thương của cha Bích dành cho thiếu nhi nghèo. Em nói, đây là phần thưởng vô giá đối với em. Em Maria Nguyễn Thanh Hoa nói, em sẽ dành số tiền này để mua sách vở vào năm học tới. Em hứa sẽ học giỏi hơn nữa để tỏ lòng biết ơn cha Bích. Em Du Xe Trần Văn Giáp, một học sinh khác nhận học bổng, nói rằng, cha Bích sống mãi trong lòng thiếu nhi ở Hà Nội. Em sẽ noi gương ngài bằng cách yêu thương và giúp đỡ bạn bè, nhất là những bạn nghèo khó, khuyết tật. Được biết, cha Bích sinh năm 1914 tại tỉnh Ninh Bình, gia nhập dòng Chúa Cứu Thế ở Huế vào năm 1936 và lãnh chức linh mục năm 1942. Ngài làm bề trên tu viện trụ sở Thái Hà ở Hà Nội từ năm 1958 cho đến năm 1993. 10 năm cuối đời, Ngài bị mù mắt nhưng vẫn giải tội, làm linh hướng và làm thơ. Giảng trong thánh lễ dỗ, linh mục dòng Chúa Cứu Thế Phêrô Nguyễn Văn Khải đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã ca ngợi người anh em quá cố của mình là con người biết sống và chết vì yêu thương. Cha Khải năm nay 35 tuổi nói rằng, cha Bích của chúng ta không ham mê danh vọng, của cải và quyền lực. Có nhiều người thương ngài và giúp đỡ ngài tiền bạc và quần áo, nhưng ngài đem cho người nghèo hết. Lúc chết, những gì ngài có không đủ mua một cổ quan tài. Ngài còn dùng tiền mà người ta dâng cho cộng đoàn tu sĩ của ngài để đem cho người nghèo. Vì thế, nhiều khi các tu sĩ không có tiền mua đồ ăn. Cha Bích lao động rất cần cù và trong những thập niên khó khăn sau năm 1954, cha Bích đã trồng các loại rau cải, đu đủ và rau muống trong khuôn viên tu viện để nuôi sống anh em trong dòng và giúp đỡ kẻ khó. Cha Bích đã viết nhiều sách báo, thơ và bài hát, và cả 100 quyển sách về tu đức để tặng bà con giáo dân. Những tác phẩm điển hình của ngài là Hương Lòng, Bước Theo Thầy và Kinh Thánh Tân Cựu Ước bằng thơ ca. Cha Bích hết lòng yêu mến thánh thể và cổ vũ người ta tôn sùng thánh thể. Ngài cũng tổ chức các buổi phụng vụ kính Đức Mẹ hằng cứu giúp vào ngày thứ bảy. Cha Khải nói, một nhóm gồm 9 tình nguyện viên giáo dân được thành lập tại giáo xứ Thái Hà sau khi cha Bích qua đời. Họ thu gom ve chai vào mỗi Chủ nhật để bán lấy tiền giúp học sinh nghèo. Nhiều người công giáo đã mang khăn tang trắng trên đầu khi tham dự thánh lễ dỗ. Hàng trăm người khác đã ra nghĩa trang để thắp hương trước mộ cha Bích. Cha Hiên cho biết thêm, có 2 lễ dỗ nữa cho cha Bích. Một tại nhà thờ Thái Hà hôm ngày 8 tháng 6, và thánh lễ còn lại vào ngày 9 tháng 6 tại Tòa Giám mục Bắc Ninh, theo yêu cầu của Đức cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến của Bắc Ninh, vì cha Bích là linh hướng của ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp bài giảng của Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài giảng thánh lễ mừng kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích về bốn đặc tính của giáo hội: duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Trong những lần phát thanh vừa qua, một thời sự đã đọc cho quý vị và các bạn các đoạn Đức Thánh Cha nói về sự hiệp nhất, về đặc tính công giáo của giáo hội. Hôm nay, chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha giải thích về đặc tính tông truyền của giáo hội như sau. Chúng ta đã nói rằng, đặc tính công giáo và sự hiệp nhất của giáo hội đi đôi với nhau. Sự việc cả hai chiều kích này được trở nên hữu hình cho chúng ta nhìn thấy được nơi dung mạo của hai thánh tông đồ, nói lên cho chúng ta biết về đặc tính kế tiếp của giáo hội. Đó là đặc tính tông truyền. Thử hỏi, đặc tính tông truyền này có nghĩa gì? Chúa đã thiết lập 12 tông đồ, như ông Gia-cốp có 12 người con. Và như thế, Chúa đặt các ngài như là những kẻ đứng đầu của dân Chúa. Một dân đã trở nên phổ quát, và từ đó về sau bao gồm tất cả mọi dân tộc. Thánh sử Marco nói cho chúng ta biết rằng, Chúa Giê-xu đã gọi 12 vị tông đồ để họ ở với ngài, và để rồi người sai họ ra đi. Đây xem ra như là một điều mâu thuẫn. Có lẽ chúng ta lý luận như sau: hoặc ở lại với người, hoặc họ được sai đi và họ lên đường. Có một lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả nói về các thiên thần, để giúp chúng ta giải quyết mâu thuẫn vừa nói. Thánh Giáo Hoàng nói rằng các thiên thần luôn được sai đi, vừa đồng thời luôn luôn hiện diện trước nhan Thiên Chúa. Các thiên thần được sai đến khắp nơi, các ngài đi khắp nơi, các ngài luôn lên đường trong cung lòng Thiên Chúa. Sách Khải Huyền đã gọi các vị giám mục như là những thiên thần của giáo hội, và do đó chúng ta có thể áp dụng như sau: các tông đồ và những ai kế vị các ngài cần phải luôn ở với Chúa, và như thế, bất cứ ai đi đến nơi nào, các ngài luôn kết hiệp với Chúa và sống nhờ sự kết hiệp này. Giáo hội là tông truyền, bởi vì giáo hội tuyên xưng đức tin của các tông đồ và cố gắng sống đức tin này. Có một sự duy nhất, đặc điểm của nhóm 12 tông đồ được Chúa kêu gọi, như đồng thời cũng có sự liên tục trong sứ mạng tông đồ. Thánh Phêrô trong thư thứ nhất của ngài đã định nghĩa chính mình như là đồng trưởng lão với các vị trưởng lão mà ngài gửi thư cho. Và như thế, Thánh Phêrô diễn tả nguyên tắc về việc kế tục tông đồ cùng một thừa tác vụ mà ngài đã lãnh nhận từ Chúa, giờ đây tiếp tục trong giáo hội nhờ qua việc truyền chức linh mục. Lời Chúa không những đã được viết ra, nhưng nhờ qua những chứng nhân mà trong bí tích chức thánh Chúa đã đưa vào trong thừa tác vụ tông đồ, thì lời Chúa còn là lời sống động nữa. Như thế, giờ đây tôi ngỏ lời với anh em. Thưa anh em giám mục thân mến, tôi thân ái chào anh em, cùng với những người thân trong gia đình của anh em, và những tín hữu hành hương thuộc giáo phận của anh em. Anh em sắp lãnh nhận dây tròn Pallium từ tay người kế vị Thánh Phêrô. Chúng ta đã làm phép những dây tròn này, như thể là chính Thánh Phêrô làm phép chúng, bằng cách đặt những dây tròn này trên mộ của Thánh Phêrô. Giờ đây, dây tròn này diễn tả trách nhiệm chung của chúng ta trước vị tổng chủ chăn là Chúa Giêsu Kitô mà Thánh Phêrô nói đến nơi chương 5 câu 1 của thư thứ nhất Phêrô. Dây tròn Pallium này là biểu lộ cho sứ mạng tông đồ của chúng ta, là biểu lộ cho sự hiệp thông của chúng ta, một sự hiệp thông được bảo đảm một cách hữu hình trong thừa tác vụ Phêrô. Công việc phục vụ của thừa tác vụ Phêrô được liên kết với sự hiệp nhất, cũng như với đặc tính tông truyền. Công việc phục vụ này hiệp nhất một cách hữu hình. Giáo hội khắp mọi nơi và thuộc mọi thời đại, vừa bảo vệ mọi người chúng ta
khỏi rơi vào sự tự lập giả hiệu, dễ dàng được biến thành những điểm tách riêng trong của giáo hội, và như thế có thể gây thiệt hại sự độc lập nơi nội bộ. Như thế, chúng ta không được quên rằng ý nghĩa của tất cả mọi vai trò và mọi thừa tác vụ tụ trung ở điểm này là chúng ta tất cả đạt đến sự hiệp nhất đức tin và hiệp nhất trong sự hiểu biết con Thiên Chúa, như là con người trọn vẹn, trong mức độ phù hợp với sự trưởng thành trọn hảo của Chúa Kitô, ngõ hầu nhiệm thể Chúa Kitô được lớn lên để xây dựng chính mình trong tình bác ái. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là đoạn trích nói về đặc tính tông truyền trong bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Mười năm nhìn lại, hôm nay chúng tôi xin được trích đọc lá thư của linh mục Phan Văn Lợi gửi cho đồng bào Việt Nam trong cũng như ngoài nước nhân chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Phan Văn Khải. Arthur Schopenhauer có nói, nếu chúng ta cũng ngậm miệng, thì ai sẽ nói thay? Cha Phan Văn Lợi là một linh mục thuộc Tổng giáo phận Huế. Chính vì chính sách tự do tôn giáo của chế độ Cộng sản Việt Nam mà vị linh mục này đã lãnh nhận chiếc thánh chui. Từ hằng bao nhiêu năm nay, ngài không được chế độ Cộng sản nhìn nhận như một linh mục. Không những thế, ngài còn bị quản thúc và theo dõi một cách gắt gao. Tuy nhiên, từ trong chốn bị giam không nhà tù ấy, vị linh mục này đã trở thành một trong những tiếng nói bất khuất nhất tại Việt Nam hiện nay. Chúng tôi đã có dịp trích đọc các bài phát biểu mang chữ ký của cha, cùng với hai linh mục khác là cha Chân Tín và cha Nguyễn Hữu Giải. Hôm nay, một lần nữa, chúng tôi xin được trích đọc những nhận định của cha Phan Văn Lợi về chuyến đi Hoa Kỳ của Thủ tướng Việt Nam, ông Phan Văn Khải. Trong thư gửi cho toàn thể đồng bào, cha Lợi nhận định như sau. Như chúng ta đều biết, khi một nguyên thủ quốc gia ra đi hải ngoại, đi gặp một nguyên thủ quốc gia nước khác để viếng thăm hay ký kết những hiệp ước, và nhân đó gặp đồng bào của mình đang sinh sống tại nước này, vị nguyên thủ quốc gia đó thường trình bày những thành tích quá khứ của chính phủ mình, thành tích lo cho nước cho dân, trình bày đường lối hiện tại về quản lý xã hội, điều hành kinh tế, và cuối cùng là trình bày những chương trình tương lai để phát triển đất nước, hầu nhận được sự trợ giúp của nước ngoài và sự ủng hộ của kiều bào mình. Đâu là những thành tích về việc lo cho dân nước, cụ thể 30 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa tại miền Nam Việt Nam, mà Thủ tướng Phan Văn Khải nên trình bày cho kiều bào Việt Nam tại Hoa Kỳ. Linh mục Phan Văn Lợi kể ra như sau. Trước hết, đó là thành tích làm cho thu nhập bình quân đầu người Việt Nam trên $1 mỗi ngày, ở dưới mức nghèo khổ mà Liên Hiệp Quốc ấn định. Đó là thành tích làm cho đất đai của tổ tiên để lại cho con cháu Lạc Hồng thu nhỏ hơn 10.000 cây số vuông qua hai hiệp định biên giới Việt Trung. Đó là thành tích dẫn dưng đứng nhìn ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc chèn ép, xua đuổi, thu phí đánh cá, phá hủy ngư cụ, thậm chí bắn chết trên chính vùng biển Việt Nam. Đó là thành tích bỏ mặc công nhân xuất khẩu lao động cho các công ty môi giới trong nước và các công ty tuyển dụng ngoại bang bóc lột, cưỡng hiếp, biến họ thành nô lệ tình dục hay nô lệ lao công như ở Mã Lai, Singapore, Đài Loan. Đó là thành tích cướp đất nông dân để bán cho ngoại quốc như tại Kim Nỗ, rồi sau đó bắt tù những người phản kháng. Đó là thành tích chèn ép các tín đồ Tin Lành ở Tây Nguyên, khiến họ phải trốn ra nước ngoài, hay bức bách các tín đồ Hòa Hảo tại An Giang, đến độ họ phải tự thiêu. Đó là lấy tiền đóng thuế của dân để sắm xe hơi công cho cán bộ, cả từ 15 cho đến 20 ngàn chiếc, có chiếc tới 5 tỷ đồng. Đó là thành tích quản chế, bỏ tù vô số công dân lên tiếng đòi tự do chính trị hay tự do tôn giáo. Đó là rũ bỏ trách nhiệm trước vụ lật tàu E1. Thành tích kiểu này còn nhiều vô kể. Quý vị nào muốn biết thêm, xin đọc lá thư của giáo sư Nguyễn Thiện Tâm. Trên đây là những thành tích xây dựng xã hội chủ nghĩa của chế độ Cộng sản Việt Nam, mà theo Cha Lợi, lẽ ra Thủ tướng Phan Văn Khải nên cho kiều bào hải ngoại biết. Về đường lối và chương trình của Đảng Cộng sản Việt Nam, Linh Mục Phan Văn Lợi vạch trần như sau. Đường lối hiện tại về quản lý xã hội và điều hành kinh tế mà Thủ tướng Cộng sản Việt Nam sẽ trình bày cho chính phủ Hoa Kỳ và đồng bào hải ngoại, hiển nhiên đó là đường lối kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, ưu tiên cho các công ty quốc doanh, dù các công ty này có làm ăn thua lỗ và nợ nần đến đâu chăng nữa, để có thể móc hết hầu bao tiền thuế mà dân kè cổ ra đóng từ 30 năm nay. Đó là đường lối dân chủ độc đảng mà bà Tôn Nữ Thị Ninh đã giới thiệu dọn đường cách đây vài tháng cho chính giới Hoa Kỳ. Một nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ưu việt gấp triệu lần nền dân chủ tư bản và nhân bản của thế giới. Trong đó tư pháp, lập pháp, hành pháp, công an, quân đội, phương tiện truyền thông, tôn giáo quốc doanh đều là công cụ của Đảng Cộng sản. Và dân chỉ còn quyền vân phục hay đúc lót để mua chút tự do. Đó là đường lối quản lý xã hội theo kiểu gia trưởng, qua đó đảng và nhà nước là cha mẹ, dân là con, có bổn phận vâng lời và nhất là không được ta thán khi đảng dùng roi mà sửa dạy, và người nước ngoài không được can dự vào chuyện gia đình Việt Nam. Đó là đường lối giáo dục ngày càng bệ rạc, cả về trí dục lẫn đức dục, tạo ra những thế hệ học sinh sinh viên gian dối, những thế hệ chuyên gia bằng mua bằng dỗm. Đó là đường lối chăm sóc y tế mà khốn nạn thay cho kẻ nghèo. Vào bệnh viện chỉ có nước chết vì viện phí và dược phí ở tận trên trời. Thậm chí còn khốn nạn thay cho kẻ đóng bảo hiểm y tế. Đường lối quản lý xã hội và điều hành kinh tế đó còn nhiều điều đáng nói. Quý vị nào muốn biết thêm xin đọc bài tham luận của tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Chương trình tương lai để phát triển đất nước mà Thủ tướng Cộng sản Việt Nam sẽ trình bày cho chính phủ Hoa Kỳ và đồng bào hải ngoại, hiển nhiên vẫn là những kế hoạch ngũ niên như từng thấy tại Liên Xô và Đông Âu mà Đại hội Đảng lần thứ 10 đang chuẩn bị. Chương trình phát triển đó cũng sẽ được đưa ra và thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin có vận dụng, dưới lá cờ xã hội chủ nghĩa cũng sẽ nhắm xây dựng một địa đường xã hội chủ nghĩa, và rồi một thiên đường cộng sản chủ nghĩa, như các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn kiên định và bắt mọi người dân kiên định, dù ai nấy đều biết đó là ảo tưởng, là không tưởng. Nhắn gửi một cách đặc biệt đồng bào Việt Nam tại Hoa Kỳ, Linh Mục Phan Văn Lợi xin mọi người hãy nói cho Thủ tướng Phan Văn Khải và phái đoàn của ông nghe thật rõ như sau. Xin hãy nói thay cho tổ tiên anh hùng liệt sĩ đang phẫn uất dưới nấm mồ vì công lao xương máu, gia sản của các vị bị Đảng Cộng sản Việt Nam bán cho Trung Quốc. Xin hãy nói thay cho hàng triệu thai nhi bị giết mỗi năm vì một chính sách điều hòa dân số cưỡng bức và tàn nhẫn. Xin hãy nói thay cho bao nhiêu thế hệ tuổi trẻ Việt Nam đang hư đi về trí tuệ và tâm hồn vì một nền giáo dục vừa lạc hậu, vừa phi nhân, vừa phản dân tộc. Xin hãy nói thay cho bao thanh nam thanh nữ đầy nhựa sống, nhưng sau khi rơi xuống hố cùng cực tại quê nhà vì bị bóc lột, lại rơi xuống hố nô lệ tình dục và nô lệ lao công tại hải ngoại, trước thái độ đem con bỏ chợ của nhà nước Việt Nam. Xin hãy nói thay cho bao người dân vô tội, bị cán bộ đảng viên cướp nhà, cướp đất, cướp ruộng, đem chia chác cho nhau hoặc bán cho ngoại quốc, rồi lại bị đánh đuổi khỏi công đường nơi họ đến thưa kiện. Xin hãy nói thay cho các giáo hội đang bị bịt miệng, trói tay bằng phép lệnh tín ngưỡng tôn giáo, đang bị cướp lấy đất đai tài sản để làm những nơi ăn chơi, đang bị lũng đoạn chia rẽ bởi những tay chân của chính quyền. Xin hãy nói thay cho những nhà đấu tranh dân chủ và đấu tranh tôn giáo đang bị hăm dọa, chặn đường, cắt điện thoại, phá điện thư, đang bị quản chế, mạ lị, vu khống. Chính vì muốn nói thay cho những người không có tiếng nói mà chúng tôi đã trích đọc lá thư trên đây của linh mục Phan Văn Lợi. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiểu sử Mạc Xanh Văn. Chúng ta đang theo dõi những năm cuối thời niên thiếu của Mạc Xanh Văn. Mạc Xanh Văn đã khám phá ra con đường nên thánh của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu và đã chọn Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu làm chị tinh thần của mình. Đặc biệt, Văn đã nhận được những lần hiện ra của chị Teresa để giải thích cho Văn con đường nên thánh. Văn ghi lại những lần gặp gỡ này trong tập nhật ký của mình. Hôm nay chúng ta đọc tiếp một vài mẫu đối thoại giữa Teresa và Văn. Văn nêu lên thắc mắc, Teresa lắng nghe. Nhưng thưa chị Thánh, Chúa đã thấu suốt mọi sự rồi, còn việc gì phải nói? Và Teresa đáp lại, đã hẳn, em nhỏ ơi, Chúa đã thấu tỏ mọi sự, và mọi sự đã qua mắt Chúa từ đời đời, và đời đời Chúa chẳng cần phải nghe ai nói. Chúa cũng thấu suốt hết. Nhưng để cho yêu và nhận yêu, Chúa phải chịu hạ mình xuống như một người như em. Chúa làm một cách như quên hẳn người là Thiên Chúa, là đứng thấu suốt mọi sự, để mong được nghe một lời tâm sự của trái tim em. Chúa làm như thế là vì Chúa thương em. Chúa muốn thế là có ý cho em lĩnh được nhiều ân tốt lành, để thông cảm cho em những ước muốn và những khoái lạc giàu dạt trong tình ái Chúa. Luôn luôn đơn giản và cụ thể, Teresa dùng một thí dụ hình tượng hóa mầu nhiệm nhân từ vô biên của Chúa. Văn ghi lại trong tập nhật ký của mình như sau. Một người cha, khi muốn hôn đứa con nhỏ, tất nhiên không thể đứng thẳng người một cách ương lười mà bảo đứa trẻ con leo lên, áp má nó vào môi mình, để có thể gọi là mình hôn nó. Không, muốn hôn đứa nhỏ, nhất định là người cha phải cúi sâu xuống tận mặt nó, để bế nó lên trên tay mình, nhưng đằng nào cũng phải cúi xuống. Muốn hiểu thấu tầm quan trọng của câu chót, chúng ta phải nhớ lại những gì Teresa viết trong cuốn Truyện Một Linh Hồn. Người đã bày ra trước mắt tôi cuốn sách thiên nhiên, dặn dặt và tôi đã hiểu rằng tất cả bông hoa người đã dựng nên đều xinh đẹp. Rằng cái rạng rỡ của hoa hường, cái trắng trẻo của hoa huệ không làm mất mùi hương thơm của hoa tím, cây đơn sơ xinh xắn của hoa cúc đầu xuân. Cũng như thế, trong thế giới linh hồn là vườn hoa của Chúa Giêsu. Người muốn tạo nên những vị thánh cả, nhưng người cũng tạo nên vị bé nhỏ. Quả thật vậy, cái đặc thù, cái đặc điểm của tình yêu là hạ mình xuống. Nếu tất cả các linh hồn đều giống các linh hồn các thánh chiến sĩ, thì hình như Thiên Chúa không phải hạ mình xuống nhiều để đến với trái tim của họ. Nhưng Chúa đã dựng nên người sơn cước nghèo nàn ngây ngô, chỉ biết ăn ở và cư xử theo luật tự nhiên, và Chúa hạ mình xuống tới tâm hồn họ, trái tim họ. Cái đơn sơ mộc mạc làm cho Chúa rất vui thích. Khi Ngài tự hạ mình như vậy, Ngài tỏ ra là đứng vĩ đại vô cùng. Bài học dài về lòng nhân từ yêu thương của Chúa đã chấm dứt. Teresa sắp từ biệt văn, thánh nữ sẽ trở lại. Lần chuyển vãng đầu tiên của Văn với Teresa kéo dài hàng giờ. Liền sau đó, Văn đã trở nên khác lạ. Hai bạn của Văn là Tân và Hiến, bắt Văn phải nói rõ ra, nhưng vô ích. Văn im lặng, xem như cậu bé ở đâu đâu, và bộ diện có vẻ kỳ lạ. Văn cố nhớ lại những lời dặn dò của thánh nữ Teresa. Văn nhất định không nói ra. Đêm sau, Văn lại gặp Teresa và hỏi. Nhỡ ra có ai nghe thấy tiếng chị nói có sao không? Teresa trả lời. Văn ạ, nghe được tiếng chị nói, đó là một đặc ân dành riêng cho em mà thôi. Nhưng nếu ma quỷ bắt chước giọng nói chị để đánh lừa em thì sao? Teresa trả lời. Em nên nhớ kỹ điều này. Cha chúng ta là tình yêu. Người không bao giờ cho phép ma quỷ lừa gạt con cái thân yêu của người. Ma quỷ có thể bắt chước giọng nói của chị, nhưng nó chẳng bao giờ chịu khuyên bảo và khuyến khích em yêu mến Chúa Giêsu như chị đâu. Nghe Teresa giải thích, Văn vững bụng, và như thế, gần như hàng ngày, Văn, Teresa thân thiết nói chuyện với nhau. Trong nhiều năm, thánh nữ đã giảng dạy, chỉ dẫn và dìu dắt Văn đi trên con đường nên thánh nhỏ bé của thánh nữ. Con đường nên thánh nhỏ bé ấy thật ra rất đơn giản. Văn đã đến giờ đi ngủ. Văn hãy cầu nguyện cho các linh mục, cho kẻ có tội. Thôi, đừng hộm mình nữa. Đừng lo nghĩ nữa, hãy phó thác mình trong tay Chúa. Ăn uống đàng hoàng, ăn ngon miệng, giờ cơm đã đến. Đừng quẳng bỏ bít tất thủng lỗ, sẽ có dịp dùng đến. Và sau mỗi lần gặp gỡ, Teresa thường nói, em bé của chị hôn em, chị đi nhé. Trong việc đào tạo tâm hồn, hướng dẫn thiêng liêng cho em nhỏ mình, Teresa cầu nguyện, giúp đỡ, can thiệp cho tha nhân. Trước tiên, thánh nữ yêu cầu Văn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Văn ngạc nhiên hỏi, Đức Thánh Cha mà còn cần phải em cầu nguyện cho à? Teresa trả lời, sao lại không? Người đau khổ lắm em ạ. Giáo hội là phần thân thể mầu nhiệm của Chúa cứu thế, mà Đức Thánh Cha là đứng thay mặt cả hội thánh Chúa ở thế gian này. Hay nói cho đích thực, thì người là hiện thân Chúa Giêsu. Giáo hội ngày nay đang đau đớn dường nào. Có thể ví như cơn hấp hối của Chúa cứu chuộc của chúng ta khi xưa trên thập giá. Giáo hội đang đau thương, mà nỗi thống khổ ấy đã làm cho con tim của người cha chung chúng ta phải quằn quại đau đớn. Người cũng còn là người như em, nên bao nỗi thống khổ ấy cần phải có sức siêu nhiên trợ lực. Vậy em nên phải cầu nguyện nhiều cho người, để người được sức can trường chịu đựng tất cả những thử thách mà Chúa gửi đến cho hội thánh. Hãy dâng tất cả cho Chúa cứu thế. Lần nọ, Teresa yêu cầu Văn cầu nguyện cho nước Pháp và cho nước Việt Nam. Văn phản ứng mãnh liệt, bất ngờ. Cầu nguyện cho nước Việt Nam thì được, nhưng cầu nguyện cho bọn thực dân thì không khi nào. Ở đây, em không đề cập đến các cha và các nữ tu thừa sai, vì em rất kính trọng các vị ấy và xem họ như cha mẹ đức tin của dân tộc Việt Nam. Về phần các ông Tây thực dân, chớ gì họ bị quẳng xuống hỏa ngục cho họ biết tay. Em đã chứng kiến rất nhiều lần họ hung bạo và khinh khi dân tộc em. Bực tức, phẫn nộ đến trào cả nước mắt, văng để sự giận dữ dâng đến cao độ và lâu dài. Lần tới, chúng ta sẽ nghe Thánh nữ Teresa trả lời cho vấn nạn của Văn tại sao phải cầu nguyện cho nước Pháp và nước Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, theo lịch phụng vụ của giáo hội, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, kết thúc mùa phục sinh và bắt đầu mùa thường niên. Nhưng trong lịch sử giáo hội, biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần, chính thức khai mào cuộc sống công khai hoạt động và công tác truyền giáo của giáo hội, loan báo Chúa Kitô phục sinh cho mọi dân nước. Thời gian hậu phục sinh như thế là thời điểm giáo hội sống và hoạt động dưới sự hướng dẫn chở che của Chúa Thánh Thần. Thực tại tuyệt diệu này đã được Chúa Giêsu Kitô báo trước cho các môn đệ trong bữa tiệc ly trước ngày người tử nạn. Thầy nói thật với anh em, thầy ra đi thì có lợi hơn cho anh em. Thật vậy, nếu thầy không ra đi, đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu thầy đi, thầy sẽ sai đấng ấy đến với anh em. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh thầy, vì người sẽ lấy những gì của thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của thầy, vì thế thầy đã nói, người lấy những gì của thầy mà loan báo cho anh em. Trước khi trình thuật biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trong nhà tiệc ly, sách công vụ kể lại biến cố Chúa Giêsu Kitô hiện ra với các tông đồ để củng cố các vị và nói về nước Thiên Chúa. Người truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại và chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Điều mà anh em đã nghe thầy nói tới, đó là ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Tiếp đến là trình thuật Chúa Giêsu về trời, sự lưu luyến của các môn đệ, lời hai thiên thần nhắc nhở cho các ông biết Đức Giêsu lên trời thế nào thì người cũng sẽ lại ngự đến như thế. Rồi sách công vụ ghi nhận rằng bấy giờ các môn đệ từ núi Ô Liu trở về Jerusalem, vào tới trong thành, các ông lên lầu trên là nơi các ông trú ngụ. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria, thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Kể từ khi Chúa Giêsu phó thác tông đồ Gioan cho mẹ Maria và trao phó mẹ cho tông đồ Gioan dưới chân thập giá, mẹ Maria hiện diện giữa đoàn tông đồ, giữa lòng giáo hội khai sinh. Các tông đồ quây quần chung quanh mẹ và cùng mẹ chuyên cần cầu nguyện, đợi chờ Chúa Thánh Thần hiện xuống để chính thức khai sinh cuộc sống và hoạt động rao truyền tin mừng của giáo hội. Hơn ai hết, mẹ Maria đấng đầy tràn ơn phước và Thánh Thần là người có thể giúp các tông đồ chuẩn bị lãnh nhận thần linh Thiên Chúa một cách hữu hiệu nhất. thái độ của các tông đồ quây quần chung quanh mẹ là mẫu gương và là lời mời gọi từng người trong chúng ta cũng hãy biết liên lỉ kết hợp với mẹ Maria, mẹ dịu ngọt của chúng ta và là hiển thê ân ái tín trung của Chúa Thánh Thần, để chúng ta được Ngài hài lòng chiếm hữu, biến đổi và thánh hóa trở nên Chúa Giêsu, con nhỏ dấu yêu của Đức Chúa Cha nhân từ yêu thương cực thánh. Phải làm sao để thái độ kết hiệp với mẹ, quây quần bên mẹ, bám víu lấy mẹ, cậy nhờ mẹ, trở thành một bản năng giúp chúng ta liên lỉ bám víu cậy trông, kết hợp mật thiết với mẹ, để được Chúa Thánh Thần bao chiếm, biến đổi, và thánh hóa trở nên một Giêsu bé thơ, con nhỏ dấu yêu của mẹ Maria và cha thánh Giuse. Cũng như xưa kia, mẹ hiện diện giữa đoàn tông đồ, ngày nay mẹ cũng hiện diện giữa chúng ta như cột thu lôi để lôi kéo nguồn đặc sủng tuyệt hảo của Chúa Thánh Thần xuống trên chúng ta. Có mẹ hiện diện, chúng ta sẽ được ba ngôi Thiên Chúa rủ tình yêu thương, cưng chiều và ban cho chúng ta những ơn lành cần thiết để chúng ta kiên nhẫn an bình và hăng hái quyết tử, chiến đấu với ba thù, hầu luôn luôn làm vui lòng đẹp ý Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng ta sẽ được sống lành và chết thánh. Nhất là để chúng ta được Chúa Thánh Linh hướng dẫn và củng cố trong sự thân mật và ánh sáng thật, hầu đẩy lui và phá tan mọi mưu trước độc hiểm, dối trá, phá hoại của thần chết và tối tăm. Nguồn đặc sủng tuyệt hảo của Chúa Thánh Thần sẽ trợ lực, soi sáng giúp chúng ta nhìn ra giá trị đích thực của chân thiện mỹ, hầu chống lại mọi lầm lạc ảo tưởng tăm tối và tránh xa được mọi cạm bẫy độc hiểm ghê sợ của địa ngục. Để trợ giúp chúng ta hữu hiệu, mẹ Maria yêu thương đặt để và cất giữ tất cả chúng ta trong cung điện thần linh thánh hảo tuyệt diệu của Chúa Thánh Thần, để tất cả chúng ta được hướng đưa và tác thánh trong tình yêu và ân sủng sung mãn của ba ngôi Thiên Chúa. Chúng ta hãy biết ở lại trong mẹ và ngủ say trong lòng mẹ. Cha Thánh Giuse cũng trợ giúp chúng ta bằng cách khẩn thiết cầu xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã bao phủ Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm trong ngày truyền tin, cũng yêu thương hiện diện sống động và phủ bóng trên chúng ta để soi sáng trí khôn, kiên trì ý chí và nung đốt tâm lòng chúng ta và giúp chúng ta luôn quả cảm, quyết tâm tiến tới trong đức tin, đức cậy, đức mến và trung thành vâng theo Thánh ý Chúa. Chính vì thế chúng ta hãy nuôi dưỡng lòng sùng kính Chúa Thánh Thần cách sâu xa bền bỉ. Hãy cầu nguyện Chúa Thánh Thần cậy nhờ mẹ Maria và cha Thánh Giuse giúp chúng ta, soi sáng hướng dẫn chúng ta, tác động mạnh nơi ý chí chúng ta để chúng ta được biến đổi. Hãy tìm hiểu và giúp nhau hiểu biết về địa vị của Chúa Thánh Thần trong việc thánh hóa các linh hồn. Hãy tạo ra trong môi trường sống, giữa các thành phần của gia đình, dòng tu, sứ đạo, lòng yêu mến tôn sùng đặc biệt đối với thần linh thánh hóa. Nhất là biết ngoan ngoãn vâng theo ơn soi động của Ngài, đừng làm phiền Chúa Thánh Thần. Lòng sùng kính này phải được nuôi dưỡng duy trì một cách bền bỉ sâu xa, để dần dần thấm sâu vào đời sống và tâm hồn chúng ta. Điều này cũng có nghĩa là với thời gian, lòng sùng kính đó phải được giảng dạy, ôn đi ôn lại khi có dịp, nhấn mạnh hơn vào những thời cơ đặc biệt, chứ không phải chỉ sướng xuất lên rầm rộ một thời gian rồi lắng chìm trong quên lãng. Để được như thế, trước hết chúng ta hãy vâng nghe lời Chúa Thánh Thần là hiền phụ thánh hóa, để hy sinh những gì thuộc tính tự nhiên. Rồi hãy cậy trông kêu cầu Ngài luôn. Trong năm, hãy có những tuần đặc biệt để sùng kính và học hỏi về Chúa Thánh Thần, về các hồng ân của Ngài nơi linh hồn chúng ta, để chúng ta ao ước, van xin và cộng tác vun trồng lòng sùng kính Ngài. Những khi nhiệm vụ nặng nề trong cuộc sống làm cha mẹ, trong cuộc đời giáo sĩ tu sĩ hay giáo dân tận hiến giữa đời, làm cho chúng ta mệt mỏi. Những khi khó khăn trắc trở xảy đến dồn dập, làm cho chúng ta phải lo sợ, đến kinh hoàng nản chí. Chúng ta hãy ngả đầu thơ dại vào lòng mẹ, đặt đôi tay run rẩy yếu nhược của chúng ta vào trong tay mẹ, để mẹ chuyển sang chúng ta sức lực kỳ diệu lạ lùng của Chúa Thánh Thần đang ẩn ngự trong mẹ. Nhờ đó, chúng ta có đủ nghị lực tiếp tục ca lên bài ca tình yêu xin vâng ngoan thảo và oai hùng. Hãy tựa đầu vào lòng mẹ, nhất là trong những nỗi đau khổ thử thách nặng lòng, để tìm trong mẹ một nghị lực vô song của Chúa Thánh Thần. Ở đâu có mẹ hiện diện, là ở đó Chúa Thánh Thần yêu thương bao trùm và tác thánh cách mãnh liệt lạ lùng. Trong im lặng, trong kinh nguyện, trong đau khổ và trong nội tâm của ta, mẹ sẽ cùng với Chúa Thánh Thần thủ thể dạy bảo chúng ta thật nhiều. Chúng ta hãy nhớ ngoan ngoãn lắng nghe lời mẹ. Nếu chúng ta cậy tin tất cả nơi mẹ, mẹ sẽ làm tất cả cho chúng ta, để chúng ta chiếm được trọn vẹn phúc lành trọng hậu của cha, như bà Rebecca đã làm mọi sự cho con mình là Jacob, vì Jacob đã cậy nhờ tất cả nơi mẹ mình là bà Rebecca. Như thế, mỗi dịp chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta phải rộng mở tâm lòng cho đấng hiền phụ thánh hóa. Nhưng thật ra, trong mọi nơi và mọi lúc, hãy luôn mở rộng tâm lòng để đón nhận Chúa Thánh Thần và các ơn Ngài hằng liên lì sẵn sàng ban cho chúng ta, bằng cách cố gắng thực thi đức bác ái trong mọi chiều kích của nó. Vì Chúa Thánh Thần là thần linh thánh ái, nên càng biết sống yêu thương sâu đậm, tinh tuyền và vô vị lợi bao nhiêu, tâm lòng chúng ta lại càng sẵn sàng để Chúa Thánh Thần ùa tràn vào và biến đổi chúng ta trở nên những đứa con nhỏ của cha má trên trời bấy nhiêu.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Dưới thời Tổng thống Reagan, Phó Tổng thống George Bush được cử sang Liên Xô để đại diện Hoa Kỳ tham dự tang lễ của Chủ tịch Leonid Brezhnev. Trong một bữa ăn sáng cầu nguyện quy tụ các chính khách Mỹ, Phó Tổng thống Bush đã kể lại tang lễ của nhà lãnh đạo Liên Xô. Nghi lễ đã diễn ra một cách chính xác và lạnh lùng như trong bất cứ một chế độ cộng sản nào. Người ta không thấy có giọt nước mắt hay bất cứ một cảm xúc nào được để lộ ra bên ngoài. Duy có một chi tiết mà Phó Tổng thống Bush không bao giờ quên được. Ông kể lại rằng, người quả phụ của Chủ tịch Brezhnev là người cuối cùng đến chào vĩnh biệt người quá cố trước khi nắp quan tài được đóng lại. Người đàn bà đứng lặng thinh một hồi lâu bên cạnh quan tài. Rồi giữa một đế quốc Liên Xô cộng sản và vô thần, mà bỗng nhiên cúi xuống và làm dấu thánh giá trên ngực chồng. Trong giờ chết của người chồng đã từng là thủ lãnh của một đế quốc hùng mạnh xây dựng trên chủ nghĩa vô thần, người vợ đã không chạy đến với Karl Marx, với Lenin, với Khrushchev, hay với bất cứ ông thánh nào của chủ nghĩa này. Trong giờ chết, bà Brezhnev đã quay về với người thợ mộc thành Nazareth, là người đã sống cách đây 2000 năm. Con người ấy đã từng bị treo lên trên thập giá. Nhưng, như con người ấy đã tuyên bố, khi nào các ngươi treo ta lên thập giá, ta sẽ lôi kéo mọi người đến với ta. Thank you. quý vị và các bạn thân mến. Thập giá vốn là một điều chướng kỳ đối với người Do Thái. Chứng kiến cái cảnh các tội nhân mỗi ngày kéo lê qua các ngã đường khúc cổ nặng sẽ được dựng thành thập giá để treo họ lên. Những người Do Thái cảm nhận được thế nào là nỗi đớn đau và nhục nhã của các tội nhân. Vậy mà Chúa Giêsu lại loan báo cho các môn đệ của Ngài rằng Ngài sẽ chịu hình phạt ấy. Và tất cả những ai muốn làm môn đệ của Ngài cũng phải trải qua thập hình ấy. Phêrô đã từng đại diện cho nhóm 12 tuyên xưng rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Nhưng khi nghe Chúa loan báo về cực hình thập giá, thánh nhân không hiểu và không muốn chấp nhận cái thực tại khủng khiếp ấy, cho nên đã can gián Ngài. Quả thật, trong luận lý của con người, thập giá chỉ có thể là một sự ngu xuẩn mà thôi. Nhưng, như Thánh Phaolô đã khẳng định, những gì mà loài người cho là điên dại thì đó là lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa. Và những gì mà loài người cho là yếu nhược thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Trên núi Tabor, khi tỏ hiện vinh quang của Ngài, Chúa Giêsu đã muốn cho một số môn đệ thân tín của Ngài thấy được lẽ khôn ngoan và sức mạnh của thập giá. Ngài đã hé mở cho các ông thấy được vinh quang phục sinh của Ngài. Ngài tỏ bày cho các ông thấy được sức mạnh của mầu nhiệm thập giá. Chỉ sau khi Chúa Giêsu sống lại, các tông đồ mới cảm nhận được sức mạnh của thập giá. Các ngài không những cảm nhận được sức mạnh ấy, các ngài còn biết rằng mình sống nhờ sức mạnh ấy. Sức mạnh ấy mãnh liệt đến độ đã có thể thôi thúc các ngài hy sinh chính mạng sống của mình. Sức mạnh ấy mãnh liệt đến độ từ 2000 năm qua đã lôi kéo cả thế giới bước theo con đường thập giá. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã kêu gọi chúng con. Ai muốn đi theo Chúa, hãy từ bỏ chính mình và vác lấy thập giá mỗi ngày mà đi theo Chúa. Xin cho chúng con biết hân hoan bước theo con đường thập giá của Chúa, sống quảng đại, hy sinh, quên mình để lôi kéo mọi người đến với Chúa.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mạo gai nào hằn lên đau xó. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi của Mai Hương, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chenlivina@yahoo.com. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.